Câu chuyện mà cái tựa đề là mà Mani thủy động ấy, thì câu chuyện này kể rằng xưa có một người tư thông với lại vợ của một người khác. Một hôm thì người chồng về bất chợt và biết được rằng cái người này đang còn ở bên trong cái người vợ của mình, cho nên người chồng dình ở bên ngoài chờ người này ra thì hạ sát. Thì bây giờ người vợ biết rằng là người chồng đã biết rồi, và bây giờ cái người tình nhân này không có cách gì mà ra khỏi cái căn phòng này được. Cho nên chị vợ trước khi mà lìa cái căn phòng này thì có dặn anh này rằng là chỉ có Mani mới có thể thoát được thôi. Thì khi chị vợ này lìa đi rồi thì còn là anh này ở trong căn phòng này, anh này đi lục lọi tứ xứ để tìm Mani. Mà anh này không biết rằng là Mani, cái tiếng địa phương của cái cặp vợ chồng nói trên đó đó, thì có nghĩa rằng là cái một cái đường mương, cái ống mà thoát nước. Thì bây giờ anh này cứ chỉ lo đi kiếm Mani thôi, mà kiếm không tài nào ra hết. Và người này suy nghĩ rằng nếu mà kiếm không ra Mani thì mình không có thể nào mà dám đi ra ngoài được, bởi vì mình sẽ bị giết. Thế nhưng vì rằng là anh này kiếm ra Mani ở mãi trong phòng, cho nên rốt cuộc thì cũng bị người chồng vào giết chết. Thì phàm phu cũng lại như vậy. Nhưng nghe có người dạy rằng trong sinh tử vô thường, khổ không vô ngã, lìa đoạn thường với lại đoạn hai bên đó, lìa đoạn với thường đó, hai biên mà ở nơi trung đạo, thì do nơi nương cái trung đạo này mà được giải thoát. Phàm phu hiểu lầm cái lời nói, cho nên cầu tìm vào những cái thế giới hữu biên hay vô biên, hoặc giả rằng ở nơi những cái vấn đề như chúng sinh hữu ngã hay là vô ngã, mà không thể nào quán được cái lý của trung đạo, cho đến khi mệnh chung bị vô thường tới giết hại, đọa tam đạo giống như người ngu nói trên, chỉ lo đi kiếm mani mà vì vậy bị giết chết. Câu chuyện này đại ý nói đến cái vấn đề gì? Thì đại ý của cái câu chuyện này chỉ cho chúng ta thấy một cái điều rằng con người mà sở dĩ mà không có lãnh hội được đạo pháp đó, là do vì nơi cái tập khí của mình, cái thói quen của mình, với mọi cái tư duy gì đó cũng đều nghĩ theo tập khí của mình mà không chịu lìa bỏ cái tập khí đó để mà hiểu được mọi cái phương tiện. Là phương tiện đó là ngôn ngữ. Và chẳng hạn như là mình thì quen theo như vậy rồi, thành ra mình nghe ai nói một cái gì đó thì mình chỉ chấp theo mình thôi. Cũng giống như chẳng hạn như là có một lần sư phụ cũng có ví dụ một điều, chẳng hạn như người lớn của Việt Nam á, thì theo cái lễ phép của Nho gia, Nhưng mà cái tuổi trẻ Việt Nam mà sống ở ngoại quốc á thì nó nào có biết nho ra là cái gì. Ở nên đi học mấy cái trường sở ở bên ngoại quốc thì nó theo đúng cái văn hóa của ngoại quốc mà thôi. Thì cái văn hóa của ngoại quốc á, nó đối với nho sa đó thì không có được lễ phép. Thế nhưng á, đối với lại họ thì là như thế là lễ phép rồi. Đó là họ không có thấy cái gì là không có lễ phép. Cho nên vì vậy mà có lần sư phụ mới nói cái vấn đề như vậy là, ví dụ như tuổi trẻ mà nó tuổi trẻ lớn lên sinh đẻ ở bên hải ngoại mà nó đối đáp với lại mấy thầy, nó đáp là ok đó, thì nó bị người lớn la mắng. Thế nhưng á, thì thật ra thì người lớn mà la mắng nó lúc đó là người lớn không có hiểu cái phương tiện đó. Rằng là mình đâu có thể nào lấy cái phương tiện của mình nó làm cái cứu cánh cho tất cả thiên hạ được, mà mình phải hiểu rằng là ở mỗi một cái địa phương hay là mỗi ở một cái quốc độ á, họ có một cái tập khí riêng, một cái thói quen riêng. Thành ra cái thói quen đó là cái phương tiện, tức là cái sự sống của họ, cái đời sống của họ. Mà nếu mà bây giờ tự nhiên mình lấy một cái của mình ra đó làm một cái thước đo của chân lý á, thì tự nhiên cái mình thành ra là mình sẽ dạy sai chỗ. Là bởi vì cái người nọ đó với cái văn hóa của họ hay là với cái phương tiện của họ, họ thấy cái đó là chúng rồi thì tại sao mình lại cơ nữ họ, thì họ sẽ phản cảm mà họ lại nhất quyết không chịu chấp nhận được, là bởi vì họ thấy rằng là họ cũng có cái tập khí của họ và họ cũng có cái văn hóa của họ, nó là như thế. Có như thí dụ như là chẳng hạn, nhưng là bây giờ mình đi từ Côn Minh này đi Lhasa đi đó. Vì mình hay đi máy bay quen rồi cho nên mình không có cho ai đi bằng bất kể cái gì bằng một phương tiện nào khác ngoài máy bay hết. Không phải máy bay là mình nói rằng là sai và không bao giờ đến được, chỉ có máy bay thôi. Bởi vì kinh nghiệm của tôi bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi, tôi đi máy bay rồi, mới tới à. Và rồi như thế thì mình sẽ phản đối tất cả những cái đường đến Lhasa, chẳng hạn như đường bộ hay đường xe lửa, nó ví dụ vân vân như vậy. Thì những cái người mà người ta thì dù như nói như người ta thường ở tỉnh Thanh Hải đi chẳng hạn, thì người ta hay đi xe lửa đến Lhasa thì người ta lại phản bác mình. Và người ta nói rằng là đi xe lửa mới là đúng. Thành ra cứ mỗi một cái người nó chấp theo cái phương tiện của mình, hay là nói thẳng là những cái thói quen tập khí của mình đó, anh sẽ nhìn thấy mọi cái sự kiện nó sai lệch lạc hết. Anh thấy những cái người này nó thì họ quen hiểu mani nó là viên ngọc, và họ nó quen hiểu mani nó là một cái ống mương, ống thoát nước, ống cống thoát nước, họ không có hiểu nó là như vậy và họ quen hiểu như vậy. Cho nên khi mà cái chị này thì nói theo cái tập khí của chị này, anh này thì hiểu theo tập khí của anh này, thành ra hai người nó không có câu thông, tức là hai người nó ngộ nhận lẫn nhau. Thành ra Đức Phật thì có một cái trí lực, là cái trí lực của Đức Phật là biết khắp hết tất cả mọi cái tập khí của chúng sinh, nó gọi là chư căn tính dục, và biết mỗi mỗi chúng sinh đó là cái căn tính nó như thế nào, cái căn tính dục đó, nó ra làm sao. Thành ra Đức Phật ứng cơ vô cùng thuyết pháp thì khiến cho cái chúng sinh nó không bị ngộ nhận. Và vì như vậy đó thì Đức Phật mới có thể mà độ sinh được. Thì đó là một cái vấn đề mà gọi rằng một trong những cái pháp, một pháp mà được gọi là trí lực của Đức Phật, tức là quán thấu rõ biết tất cả mọi cái căn tính. Thành ra rồi theo cái căn tính mà nói, và Đức Phật không có nói theo căn tính của Phật, và Đức Phật nói theo cái căn tính của chúng sinh, tương ưng với lại cái căn tính của ngài, tương ưng với căn tính của ngài gọi là khế lý, mà tương ưng với lại cái tập khí của chúng sinh nó gọi là khế cơ. Nếu có như vậy đó thì chúng sinh hiểu được cái ý của ngài muốn nói, cái ý của ngài muốn nói đó là cái chân lý. Nếu như vậy thì chúng sinh hiểu được cái ý ngài muốn nói, tức là hiểu được cái chân lý. Còn ở đây cái câu chuyện này cho mình thấy là một người bày cho một người, nhưng mà nó không có khế lý và khế cơ mà mảy may nào cả. Thành ra cái kết quả rằng là không cứu được. Thành vì như thế đó, mà trên cái vấn đề mà gọi là độ sinh hay giáo hóa. Thì mình nói cái ví dụ giống như là cái câu chuyện hôm qua mà nói những về dị luận. Nên những cái người mà cố gắng chú thích những cái dị luận nó đều trở nên bị khôn đốn. Thì ở đây mình cũng có thể thấy thêm một cái vấn đề rằng ngoài đạo, hoặc rằng rằng tất cả những cái người mà chưa có đủ cái trí lực mà thấy rõ được căn tính dục của chúng sinh á, thì không có thể nào mà thuyết pháp mọi lần là khế cơ khế lý được. Thành ra nói pháp cũng không phải là khế lý, mà là khế cơ của mình thôi, lấy cái cơ của mình ra nói với cái cơ của chúng sinh. Thành ra vì như vậy đó mà chúng sinh nó cũng hiểu sai lạc. Mà giả sử nó hành á, thì là nó không có phải là hành khế lý, mà nó lại tự nhiên nó lại thành ra là hành cái cơ của người kia chứ không phải cái lý của người kia. Và như vậy nó thì gọi rằng là y nhân mà bất y pháp, tức là chỉ theo cái căn cơ của cái người kia thôi. Tại vì người kia sở dĩ mà mình biết là tại sao khi họ thuyết pháp đó, mà nó không phải là khế lý, là bởi vì họ dùng đúng cái căn cơ căn tính của họ, họ theo cái thói quen tập khí của họ, thì đương nhiên không phải là lý rồi. Là một người mà khế lý thật đó, thì cái người đó, đó hiểu được một cái chân lý, gọi là mình có thể dùng cái từ ngữ của Nho Gia nói đó để chỉ bày, để hiểm cái nghĩa này cho nó rõ ràng hơn, là nhất chi. Thì khi mà người mà khế lý đó, tức là người mà hiểu được cái nhất chi, thì cái người đó đó có thể thấu được bách lự. Thì bách lự đó đó là trăm cái suy nghĩ của thiên hạ. Thì trăm cái suy nghĩ của thiên hạ đó đều có thể dẫn đến một cái nhất chi gọi là chân lý. Thành ra vì như vậy nếu cái người mà biết được, hiểu được từ một cái lự của mình đó mà ngộ được cái nhất chi á, thì cái người đó, đó sẽ thấu hiểu được tất cả bách lự. Thì cũng giống như rằng là Phật pháp mà nếu mà tu mà phát sinh trí tuệ á, thì hiểu được 8 vạn 4 ngàn bát nhã, mà không phải rằng là phải học từng cái bát nhã một. Mà nếu từ một cái bát nhã đó mà giác ngộ được bát nhã rồi đó, thì tự nhiên có thể thấu hiểu được 8 vạn 4 ngàn bát nhã. Cũng như người mà lên đỉnh rồi á, thì tuy rằng là do một phương mà lên được đỉnh, tức là phương Đông chẳng hạn, nhưng mà khi leo lên được đỉnh rồi á, thì người đó là năng thấy được cả bốn phương tam hướng, tức là bốn phương chính và bốn phương phụ. Khi người đó ở trên đỉnh quan sát thì thấy rõ hết. Thành ra khi mà Khổng Tử hỏi Tử Cống đó, bác có phải rằng là anh cho tôi là cái người mà học cao, hiểu rộng và nhớ nhiều? Tử Cống vào dạ thưa đúng như vậy. Khổng Tử đáp rằng là không phải đâu, tôi không phải là cái người mà là học cao biết rộng và hiểu sâu hay là kiến thức quảng bác, mà chỉ do vì cái học của ta là gọi là nhất dĩ quán chi, tức là lấy một cái đó mà quán hết mọi thứ. Thì cái nghĩa đó cũng chẳng có cái gì là lạ so với cái nghĩa mà gọi là nhất chi nhi bách lự. Thành ra Khổng Tử nói thiên hạ đồng quy nhi thủ đồ, nhất chi nhi bách lự, là thiên hạ đều về một nẻo, đều về một chỗ nhưng mà đến từ muôn nẻo. Cho nên nói rằng là đồng quy nhi thủ đồ, đồng quy là cùng một chỗ đến, thủ đồ là đường khác nhau, thủ là khác, đồ là con đường đi. Thì đó cũng là cái nghĩa là bách lự, nhất chi nhi bách lự, là mỗi một người đều có một cái ý tưởng suy nghĩ khác nhau, nhưng mà mỗi một người đều có thể đạt được chân lý, tức là nhất chi. Thế cái điều đó của Nho Gia nó có thể nói là tương tự cái pháp với lại của Đại Thừa Phật Pháp này. Thì do vì như vậy nếu mà không có nhất chi nhi bách lự mà do vì rằng là không có thấu được cái thật tướng của giáo pháp đó, là bổn lai tính tướng không tịch ấy. Thì không thấu được cái đó thì không có thấy được căn tính dục của nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà khi mà chứng được cái vấn đề mà là thực tướng của các pháp đó, bổn lai không tịch ấy, thì thấy từ cái không tịch nói trên đó mà năng lập được nhất thiết pháp. Thành ra hiểu thấu được tất cả mọi cái căn tính dục, mọi cái xu hướng, và xu hướng như thế nào á thì phải dùng cái giáo pháp như thế nào đối trị thì có thể khế được lý, tức là chứng được thật tướng hay là thật tính, chứng được thật tướng hay là kiến được thật tính. Thành ra vì như thế, nếu mà không có mà chứng lý được thì khi dạy á thì chỉ đem một cái gọi rằng là một cái căn cơ hay căn tính đó của mình mà bảo cho thiên hạ biết, và thiên hạ chỉ học cái căn cơ và căn tính của mình mà không phải học cái pháp gọi rằng là bổn lai tính tướng không tịch, không phải học cái pháp đó, mà thành ra rằng là học cái căn cơ căn tính của cái người dạy, thành ra gọi rằng là học nhân chứ không phải học pháp. Thì đó là một cái bệnh học của thời đại nay. Thành ra khi họ học thì họ chỉ có chú ý vào cái kiến thức của cái người dạy, mà họ vơ vét và gom góp cái kiến thức nói trên, mà giống như vụ thường lập luận mà họ không khi nào chịu học cái vấn đề mà làm thế nào để hiểu. Chẳng hạn như bây giờ khi mình học với lại một vị thầy mà mình nghĩ rằng là vị thầy đó hiểu đúng và hiểu hơn mình, thì thay vì là mình học cái hiểu đúng và cái hiểu hơn mình đó thu thập để cố gắng trộm cái pháp đó để cố gắng biến nó thành của riêng của mình, vô ích lắm, mà mình hãy học cái cách làm thế nào mà vị thầy đó có thể hiểu chính xác hơn mình và biết hơn mình. Và khi mình học được cái cách nói trên đó thì tự mình sẽ hiểu biết hơn mình thuở xưa và hiểu biết chính xác hơn mình lúc trước. Đó là có thể nói rằng mình được chuyển biến hoàn toàn, tức là từ những cái vọng thức nó mà trở thành một thứ trí tuệ. Thì cái học nó phải nhằm cái như vậy. Là như Đức Phật mà khai thị cái Phật tri kiến cho chúng sinh á, là cố ý trên hai mặt để chỉ cho chúng sinh nhìn thấy rằng là tất cả những cái suy nghĩ sai bậy của chúng sinh, sai lầm lạc của chúng sinh. Mặt thứ hai là để chỉ ra một cái mặt mà chính xác vô cùng của sự tư duy từ nơi Đức Phật, gọi là một cái gọi là trí tuệ, một cái nó gọi là vô trí. Thì Đức Phật chỉ ra như vậy đó để cho mình nhận ra được một điều, điều đó bao quát hai mặt, rằng là cái hiểu của mình xưa nay đó là cái hiểu thuộc về vô trí mà không phải cái hiểu thuộc về là trí tuệ. Mà Đức Phật là cái người hiểu về trí tuệ, cho nên vì như vậy mình phải y quy nơi Đức Phật để học hỏi, mà không phải là để cóp tất cả những cái hiểu đó của Đức Phật nằm lòng, mà là để tu tập làm thế nào để tự mình có thể hiểu được như Đức Phật thì hiểu. Tức là khi tu tập như vậy thì cũng có hai cái ý. Một cái ý là tìm cho ra những cái ngu của mình, những cái mà sai sót của mình. Và một cái đó là phát triển tất cả những cái mà trí tuệ hay là thiện pháp ở nơi mình. Thì mình cũng có thể nói hai cái pháp đó nó bao gồm cái vấn đề đoạn ngu, tức là đoạn ác, mà tu huệ đó, tức là hiểu thiện, tức là biết thế nào là thiện pháp nhờ trí tuệ. Rồi đoạn tất cả những cái ngu đi á, thì đoạn ác thì phải tiên đoạn ngu si, rồi xong thì mới có thể thành tựu được trí tuệ. Cũng giống như một người bị dây dợ của phiền não nó trói buộc, mà phiền não thì vô hình vô ảnh. Thế cái người đó bây giờ vẫn mang cái thân trói buộc đó, vẫn để cái dây phiền não cột nó, nhưng mà chỉ lo đi học cái pháp giải thoát, mà nhất định không có chịu để ý tới cái vấn đề là cắt đoạn phiền não. Thành ra cắt dây phiền não đi rồi á thì giải thoát mới có thể hiện hành được. Thành ra chúng sinh khi nào cũng quên đi cái vấn đề như vậy. Thành ra khi mình đi học Phật Pháp á, học Phật á, thì đương nhiên cái vấn đề đầu tiên căn bản sơ phát tâm học Phật là mình cũng biết rằng mình vô trí là mình mới học Phật. Nhưng mà cái khi mình học Phật mình lại bị cái như vậy là mình vẫn sử dụng cái vô trí đó của mình. Mình vẫn suy nghĩ theo cái vô trí của mình. Cái đó sư phụ gọi rằng là cái không có y giáo phụng hành đó. Có nghĩa rằng là mình vẫn y mình phụng hành thôi, mình y ngã phụng hành. Tại vì mình vẫn suy luận là mình nói rằng là tôi phải tu như thế này. Đó. Vì cái này nó hợp với tôi như thế này, với tôi như thế kia. Nhưng mà khi mà tôi phải cái này nó hợp với tôi thì đương nhiên hợp với tôi toàn bộ những cái hợp với tôi đều thuộc về tham dục pháp. Và toàn bộ những thứ mà gọi rằng là làm cho tôi mệt mỏi và tôi lại điên đảo nghĩ rằng nó gây phiền não cho tôi thì lại đại đa số đó phải là pháp giải thoát. Thế cái này dễ hiểu như sư phụ đã ví dụ như cái anh niệm đó. Anh nó bị cái đó mà Đức Phật gọi là điên đảo. Cho nên một khi mà cái người mà không biết học á thì đương nhiên là cái người đó học Phật theo một cái lối rằng là học cái căn cơ của cái người dạy. Bắt chước theo cái kiến thức với lại cái căn cơ của người dạy mà không có học cái lý của cái người dạy. Đó là một chuyện về cái vấn đề của người học. Một cái chuyện thứ hai là về cái vấn đề của người dạy. Người dạy thì một nó là chiếu theo cái căn tính dục của cái người học mà chỉ bày phương pháp mà không theo cái căn tính của mình, tức là căn tính của người dạy á, mà chỉ thuần là theo cái căn tính của cái người học và chỉ cho họ một cái phương pháp kết hợp cái căn tính của họ, mà không thuần nhất rằng là phải là một cái phương pháp mà kết hợp với lại mình. Cho nên nhiều khi mình cũng chẳng có lạ gì, tuy là cũng thiền với thiền đấy, nhưng mà có đôi khi có như vị thiền sư chỉ những người khác đến vị khác học là bởi vì quan sát căn cơ thì lại không tiếp nhận mà nói là ông nên đến cái ngày đó học đạo. Nếu mình thấy ở trong thiền thường xảy ra cái đó ghê lắm, nhưng mà đều dù rằng là đều là thiền tông đấy. Nhưng mà tại sao như vậy là bởi vì thực sự mà nói rằng là những cái vị mà thiền sư mà đắc đạo thiệt thì những cái vị đó hơn ai hết hiểu rằng thiền á, tuy rằng là giả danh mượn một cái từ ngữ để gọi là thiền, nhưng mà thật ra cái pháp nói trên nó không có danh xưng. Pháp đó có thể nói rằng là vô lượng pháp, vô lượng nghĩa, không có cái danh để xưng. Thành ra thực sự mà nói đúng thiền nó thì là cái gì mà không phải là thiền. Nếu mà chỉ có những cái này là thiền, những cái khác không phải là thiền thì thiền nó phi thiền. Thì một khi mà đã nói rằng là nhất thiết pháp đều là thiền thì tất nhiên rằng trong thiền nó có vô lượng căn tính. Và những người chỉ dạy nó cũng có vô lượng cái gọi rằng là cái nhân duyên với lại cái căn tính. Tại vì tất cả những vị thiền sư dù có đắc đạo chăng nữa cũng không có đạt được như Đức Phật. Là Đức Phật rằng là một mình Ngài không cần phải chỉ đi đâu hết á, bao nhiêu đó căn tính Đức Phật đều giáo hóa được hết, bởi vì Đức Phật thấu triệt được tất cả mọi căn tính. Thành ra Ngài biết hết. Thành ra Ngài có thể ứng xử được tất cả mọi đối với mọi căn tính. Thì đó là cái vấn đề mà tại sao mà có người chọn pháp môn này, người chọn pháp môn kia, mà thậm chí ở trong ngay trong thiền tông cũng phải có người phải chọn theo cái thầy này, chọn theo thầy kia thì mới giác ngộ được. Thì cái vấn đề đó không phải là cái vấn đề rằng là người nào cao, người nào thấp, mà là cái vấn đề gọi rằng là nhân duyên thôi. Tức là cái căn tính của người này nó kết hợp với cái nhân duyên của cái vị thầy nọ. Đấy, cái căn tính nó hơi tương ưng với nhau. Tại tất cả những vị thầy đó cũng chỉ là vấn đề mà gọi là vấn đề của cái sự mà gọi là ngộ, tiền giác thôi, nhưng mà chưa phải rằng là sự giác ngộ viên mãn. Thành ra vì như thế đó, tất cả những cái sự giảng dạy đó nó vẫn còn nằm ở trong những cái gọi là căn tính ở trên đó. Nhưng mà nếu mà cái người học mà biết rằng là dựa vào cái căn tính của mình mà khai thác theo cái lời chỉ dạy để mà tự mình đó, gọi là độc sáng phong cách đó, mà nhận ra được cái gọi là cái khế lý đó, nhận được cái lý đó, thì thành công, tức là sự tu hành thành công, nó phát sinh trí tuệ. Thành ra thí dụ mình thấy đúng theo cái quan điểm của Đại Thừa, thí dụ nói như là thiện tài đồng tử ở trong Kinh Hoa Nghiêm là đi tham bái 53 vị thiện tri thức bao gồm đủ thứ hạng người. Cái điều đó cũng chỉ gọi là một dẫn dụ cho mình nhìn thấy ở cái khía cạnh theo đúng tinh thần của Đại Thừa: nhất thiết pháp, giới thị Phật pháp. Cái gì cũng có thể học được Phật pháp, cái gì cũng có thể chứng được Phật pháp. Thành ra trong kinh mà Chư Pháp Vô Hành mới nói cái bài kệ nói trên đó, bài kệ nó là tham dục tức thị đạo, si khỏe diệt phục nhiên, như thị tam sự chung cũng vô lượng Phật pháp. Nó là tham dục chính là đạo, sân và si cũng vậy, cũng đều là đạo. Như vậy trong ba cái việc đó có vô lượng Phật đạo. Thành ra tinh thần của Đại Thừa là như vậy. Thành ra vì như vậy mà thiện tài đụng với bất kể một người nào, người đó cũng trở thành thiện tri thức của thiện tài được hết. Và thiện tài học được tất cả vô lượng Phật Pháp ở trong vô lượng thế gian Pháp. Không một thế gian Pháp nào mà không phải Phật Pháp. Đó là tinh thần của Đại Thừa. Thành ra tinh thần của Đại Thừa là không phải rằng là gọi rằng thực sự mà nói đúng đó, là tinh thần của nhất thừa pháp đó, nhất thật đó. Thì phi tông phái là tinh thần mà tham học giống như là thiện tài vậy. Cho nên mình mới thấy là tất cả các vị đại Bồ Tát chẳng hạn như Quan Thế Âm hay là như Văn Thù Sư Lợi vân vân này, là các ngài đó đều không có phải là chuyên một tông nào hết đó. Mà đều rằng là do cái vấn đề mà gọi rằng là tu học nhất thiết pháp môn hay vô lượng pháp môn mà thành. Mà tu học nhất thiết pháp môn với cái nghĩa giống như là nghĩa của thiện tài ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Vì như thế đừng có bao giờ mà hiểu lầm ở trên cái vấn đề mà cứ chỉ tư duy Phật pháp theo một cái thói quen hay tập khí của mình, mà mình phải hiểu một điều rằng mình đã bao nhiêu năm tháng tư duy Phật pháp rồi mà sao nó vẫn không minh bạch, mà tại sao nó vẫn không có được chính xác. Câu trả lời chỉ vì rằng mình giống như là cái anh này đấy. Tức là cái người kia nói sao nói, nhưng mà mình cứ hiểu theo cái tập khí của mình mà thôi. Thành ra rốt cuộc thì tập khí của mình nó là căn bản của mọi tư duy. Mà khi nó đã là căn bản của mọi tư duy rồi á, thì mọi cái tư duy của mình đều có mùi vị của tập khí. Mà tập khí nó là gì? Mà tập khí đó chỉ là ý niệm chiêu cảm trong quá khứ và chồng chất. Và cái ý niệm đó của nhất thiết chúng sinh đều là tham dục. Và nếu mà cái ý niệm nó được chuyển đó, thành một cái pháp mà thanh tịnh đó, khi mà cái ý đó nó trở thành thanh tịnh tức là không còn một chút tập khí nào, mà hết mực, rất mực là thanh tịnh. Thì đương nhiên cái ý đó đó sẽ suy nghĩ và tư duy các pháp rất là chính xác và vi diệu, và quan sát các pháp hết sức là khách quan và chính xác, bởi vì không có mùi vị của tập khí ở trong, cho nên rất mực khách quan, và nhờ khách quan cho nên chính xác vô cùng. Vì như thế thì cái ý lúc bây giờ không còn được gọi là ý thức, tức là một cái thức phân biệt nữa, mà được gọi là một cái trí vô phân biệt. Tức là thức đổi thành trí nhờ cái vấn đề mà diệt cái tập khí. Thì cái trí nói trên đó nhờ vô phân biệt, cho nên vì như thế đó, vô phân biệt ở đây có nghĩa rằng là không thủ, không xả, không chấp, tức là nói theo cái thuật ngữ ở nơi tam tính nó, tức là không có biên kế sở chấp, không có chấp vào là y tha khởi pháp. Thành ra vì như thế đó nó mà trở thành vô phân biệt. Còn cái tập khí là quen phân biệt, cái tập khí đụng cái là phân biệt, phân biệt cái này hợp với tôi, cái này kia không hợp, cho nên cái này thủ cái kia xả, cho nên cái này ái cái kia tắng. Cái tập khí nó luôn luôn như vậy. Còn nếu không tập khí á, thì bây giờ cái ý thức nó trở thành một cái thứ trí, trí đó không còn cái vấn đề rằng là thấy hạp hay không hạp, tức là phân biệt, không còn thấy thủ hay xả gì, mà trí đó hết sức là khách quan để soi chiếu và thấy rõ nhân quả của mọi pháp, thấy rõ thực thể thực tướng của các pháp. Cho nên cái sự thấy rõ tất cả những cái thực thể thực tướng đó gọi là một sự quan sát vi diệu vô cùng. Cho nên tổng kết lại nó được gọi là diệu quan sát trí. Nên có nghĩa rằng là ở cái câu chuyện này nói lên đó, là sở dĩ mà mình tu hành mà không thành tựu được cái diệu quan sát trí, tức là không có thấy được cái nhất trí, hay là không thể thấy được cái mà nhất thiết chư pháp tính tướng bổn lai không tịch, không thấy được như vậy, cho nên mới chấp cái giả làm cái thật. Mà vì như vậy thì mọi sự tư duy của mình nó đều là kiến văn giác trí, tức là thuộc về ý thức phân biệt, không cách gì mà hiểu nổi Phật pháp như Kinh Viên Giác nói. Kinh Viên Giác nói rằng cái tâm của chúng sinh nó rất là nổi, trôi nổi đó, không thực, cho nên nó không thể nào mà vào trong biển viên giác được hết trơn á, không thể nào nó hiểu được, là do như vậy. Cho nên chúng sinh mải vọng đi tìm cái viên giác, vọng đi tìm viên giác, tức là tìm viên giác bởi những cái ý thức suy nghĩ mà lấy tập khí làm căn bản. Cho nên viên giác cũng trở thành một viên giác tập khí, tức là viên giác đó của riêng mình thôi. Mà viên giác đó không phải là viên giác mà vô phân biệt, không phải của riêng một người nào hết. Mà viên giác đó là cái tính giác xưa nay mà nhất thiết chúng sinh đều cụ túc và đồng có. Mà khi cái tính giác, cái sự hiểu biết đó mà nó hiểu biết theo cái trí tư duy mà lấy tập khí làm căn bản, thì nó chỉ là cái hiểu riêng của mình, cái giác riêng của mình, không phải thực giác. Thành ra giác đó vẫn chỉ là một cái giác vọng thôi, mà không phải chính giác. Không phải A Nậu Đa La Tham Miệu Tam Bồ Đề. Thành ra A Nậu Đa La Tham Miệu Tam Bồ Đề không có mùi tập khí ở trong, không có một cái chút xíu tập khí nào ở trong nó hết. Thanh tịnh, quang minh, nhờ vấn đề là vô tập khí. Thành ra mới thanh tịnh, mới quang minh, thành ra mới thành diệu quan sát trí. Cho nên mới có thể tạo thành bình đẳng tính trí, hay đại viên tính trí, hay là thành sở tác trí. Từ một trí năng sinh ra tứ trí. Tại vì trong một trí có bao quát tất cả ba trí kia. Và Phật pháp luôn luôn như vậy, mà không phải những cái pháp đó là độc lập. Tại vì Đức Phật là chỉ có một pháp thôi, nhất thật, mà năng sinh ra vô lượng công đức, vô lượng pháp. Nhưng mà tất cả các pháp đó nếu quy trở về lại cứu cánh thì chỉ có một mà thôi, mà không có hai. Vì như vậy á, thì một khi á, cái sự mà cầu học, cầu Phật pháp á, mà không có lấy cái vấn đề tiên quyết nữa, là tập loại bỏ cái tập khí của mình, tức là loại bỏ cái ngã của mình, mà không phải rằng trong cái nhật thường sinh hoạt thì mình vẫn duy trì theo cái tập khí nói trên đó, rồi đến cái lúc mình học đó mà mình bỏ được, không thể nào được hết, mà phải tập bỏ nó từ trong tất cả những cái sinh hoạt nhật thường, đi đứng nằm ngồi. Thành ra muốn loại trừ nó thì chỉ có một cái cách: y giáo phụng hành. Tức là chẳng hạn bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cái vấn đề mà gọi là tu tỳ ni nhật dụng ấy, thì mình y giáo phụng hành, đi đứng nằm ngồi đều niệm, thì nhờ như thế đó mà cái đương nguyện chúng sinh nó có thể xóa mờ từ từ dần cái ý thức luôn luôn đó, gìn giữ rằng là ngã đang hiện hữu. Cái ý thức của mình nó luôn luôn tồn đọng cái tinh thần rằng là cái ngã hiện hữu, cho nên vì cái ngã không muốn, cho nên mình dẹp thì đi qua một bên để làm theo cái ý muốn của ngã, là suy nghĩ tới những cái vấn đề mà gọi là ngũ dục. Thành ra tất cả những cái phương pháp Đức Phật dạy đó đều ngấm ngầm ở trong cái vấn đề mà gọi rằng là phá bỏ cái tập khí của mình và tập chuyển cho mình thành một thứ tập khí thiện xảo hơn, tốt hơn. Thành ra ở trong 18 pháp bất cộng của Như Lai, nó trong đó mới có cái gọi là dục bất giảm, rằng là dục không giảm một mảy may nào hết. Mình mới nghe thì cảm thấy kỳ quái, nhưng mà tại vì vấn đề rằng là dục ấy thì nó phân làm hai thứ, rằng là cái thiện pháp dục với lại cái nhiễm pháp dục. Thành chúng sinh á, thì bị cái nhiễm pháp dục đó nó sai sử và lôi cuốn, cho nên để đối trị với lại cái mà nhiễm pháp dục nó trên đó, thì chư Phật thì thường tu những cái vấn đề mà gọi là thiện pháp dục. Mà khi phát tâm tu thiện pháp dục á, cầu chính pháp, cho đến khi thành đạo rồi đó, cái dục đó của Như Lai vẫn không hề giảm, cái thiện pháp dục đó. Cho nên trong kinh mới kể câu chuyện là khi Đức Phật mà giúp một vị tăng mù lòa vá áo, thì Đức Phật nói rằng mọi sự công đức á, Như Lai đều hoan hỷ và thích nó đó, không bao giờ giảm thiểu. Thì vị tăng kia mới nói rằng một người như Thế Tôn là đạt được đến tận đáy của biển công đức rồi, thì lý do gì mà vẫn còn ham thích công đức? Đức Phật đáp rằng Như Lai từ khi mà phát tâm á, cho đến khi thành đạo, đấy là nhờ cái vấn đề mà gọi rằng là không giảm cái thiện pháp dục đó, chưa từng suy thoái, chưa từng giảm, mà thành được Bồ Đề Đạo. Cho nên Như Lai biết rõ được tất cả những cái công đức của cái thiện pháp dục nói trên nó. Thành ra cho dù bây giờ Như Lai đạt được đến một cái quả vị mà gọi rằng chẳng còn một cái công đức nào khả đắc, nhưng thiện pháp dục không vì vậy mà diệt. Cho nên nói rằng là dục bất giảm. là một trong 18 pháp bất cộng của Như Lai. Sở dĩ nó bất cộng là bởi vì chỉ có một Như Lai, một mình Như Lai có, mà cho đến hàng Bồ Tát Thanh Văn gì đều không có. Thì chính vì cái lý lẽ nó trên đó thì chúng sinh khi mà thả ra thì theo cái nhiễm pháp dục mà không có theo cái thiện pháp dục. Thành ra bây giờ đó y giáo phụng hành, tức là nghe theo lời của Đức Phật mà hành xử mọi cái thiện pháp. Thì cái dục, cái con người ta đấy, cái dục nó mới là con dao hai lưỡi. Bởi vì dục đó mà nếu mà dục nhiễm pháp á thì là hại người, nhưng mà dục của thiện pháp á thì là lợi người. Cho nên những cái ham thích cầu quả bồ đề, cầu sự độ sinh, thì những cái mà ham thích đó không thể không có. Cho nên đó, cũng trong những cái pháp đó của Như Lai đó, trong 18 pháp bất cộng đó, cái dục bất giảm trước rồi đến tinh tiến bất giảm. Tại vì nhờ cái vấn đề gọi là Như Lai á, cái thiện pháp dục không bao giờ giảm thiểu, cho nên vì vậy mà cái sự tinh tiến của Như Lai không bao giờ giảm thiểu, cho nên tinh tiến không ngừng. Và cái tinh tiến nó cũng như cái dục nó đều thành một thứ tam muội thường hằng bất biến, vô khởi vô phục, vô sinh vô diệt. Đó cũng là ý nghĩa của cái chữ bất giảm. Hành vi như thế thì tất cả những cái tinh thần nói trên, nếu y giáo phụng hành, tức là bắt đầu phá bỏ cái ngã. Nhưng sư phụ thì có một cái kinh nghiệm gọi là đại khái là 37 38 năm rồi ở trong đạo tu hành, thì sư phụ cũng thấy được một cái điều rằng những cái người đồng đạo của mình mà có thể gục ngã là cũng chung quy chỉ vì họ không y giáo phụng hành, mà họ y ngã phụng hành. Hoặc giả những người không gục ngã nhưng mà nó không có một cái sự tiến bộ nào cả, nó không phát sinh một cái trí tuệ hay một cái khả năng độ sinh nào hết, nó cũng không sinh được cái tâm độ sinh, trong lòng cũng chưa bao giờ nảy nở tinh thần độ sinh, ngoài rằng là chỉ tìm cái cách gọi rằng là thỏa dục thôi. Thì tất cả những vấn đề đó, cái câu trả lời đều rằng là bất y giáo phụng hành. Và sư phụ thấy rõ ràng rằng là những cái vị cao tăng thạc đức hay tổ sư đó mà sở dĩ thành tựu như vậy đều chỉ do nên một nhân duyên thôi, y giáo phụng hành, tức là đúng lời Phật dạy mà thực hành. Thành ra vì như vậy mà diệt bỏ được tập khí. Có cái người học đời nay thì nhất định như vậy đó. Thành ra đúng nghĩa là you talk you hear. Thành ra ông thầy có nói gì nói, ông trò cũng cho ông thầy tự nói, ông thầy tự nghe, còn ông trò cũng làm theo ông trò thôi. Thành ra ông trò, mọi cái ông của ông trò làm nó đều theo tập khí hết. Còn nếu đó mà y giáo phụng hành đó, thì là nó sẽ làm trái với tập khí của mình. Mà chính cái làm trái với tập khí của mình á, mà nó lại là thiện pháp dục, thì lâu ngày á cái tập khí của mình chuyển từ nhiễm pháp dục trở thành thiện pháp dục. Nhờ như thế mà tinh tiến tu hành, nhờ như thế nó mà niệm bất giảm, mà huệ bất giảm, mà giải thoát bất giảm, mà giải thoát chi kiến bất giảm, gọi là lục bất giảm, nó là thuộc 18 pháp bất cộng. Nhờ như thế mới thành như vậy. Thế nhưng mà người tu không bao giờ chịu để ý chuyện đó. Và nhiều khi có để ý, nó cũng như chữ viết trên mặt nước, được ngày hai ngày, giống như vấn đề mà Khổng Tử khen Nhan Uyên rằng là hồi giả kỳ tâm tam nguyệt bất vĩ nhân vậy, mà nó cũng chỉ giữ được một chút xíu đấy, rồi sau đó nó lại trở về theo tập khí, nếu mình chịu khó để ý mình sẽ thấy chung cục rằng là tập khí của mình nó hướng dẫn mình tu hành, mà nó không phải là mình điều phục cái tập khí đó của mình để tu hành. Một khi mà tập khí hướng dẫn mình tu hành thì đương nhiên sự tu hành của mình tới đâu hướng dẫn tới cái tập khí ngũ dục danh văn lợi dưỡng. chắc chắn rồi. Nhưng mà kỳ thật thì sự tu hành không phải là để cho cái tập khí hướng dẫn mình tu hành, mà sự tu hành chính là vấn đề điều phục cho được cái tập khí của mình. Anh, tập khí của mình giống như rằng là cái câu chuyện mà đứa trẻ được kẹo ấy, nó mà cái tập khí của mình ấy, khi mà nó đụng độ với lại tất cả những thứ đó thì cái thói quen đó nó tình ngủ. Cái thói quen nó xưa nay khi mà mình tu hành đó, mình có thể mà gọi rằng là nhờ sự tu hành đó mà cái thói quen đó nó thất nghiệp, nó buồn, nó trống vắng, nó ngủ quên. Nhưng mà đến khi mình không tu hành á, mình một niệm thôi mà mình thất định thì cái thói quen đó nó đi ra ngoài được mà nó tiếp xúc với lại cảnh trần và nó phát tác. Và lúc bây giờ mình cách gì khống chế và kiềm chế nó nổi. Và lúc bây giờ mình đành là phải là theo nó mà thôi. Mà không sao thay đổi gì được hết. Anh ra phải hiểu cái vấn đề như thế, cho nên khi cái sự tu hành nó là vấn đề gọi là tu hành mục tiêu là diệt bỏ tập khí. Đừng có để ngược lại, là để tập khí hướng dẫn mình tu hành. Và dễ hiểu lắm, nếu tập khí hướng dẫn mình tu hành á thì mình sẽ thiếu đức hạnh và thiếu trí tuệ. Và nếu á, mình mà diệt bỏ được tập khí á, thì mình sẽ đầy đủ được đức hạnh và trí tuệ. Và không vị ngã nữa mà đương nguyện chúng sinh. Thành như thế cái câu chuyện này á, đại ý của nó chân thật là nằm ở chỗ nào? Đó chính là ở những điểm nói trên đó, là nhờ những cái điểm rằng là con người ta chỉ theo tập khí mà thôi. Gã này chỉ vì theo tập khí mà bỏ mạng. Chị kia chỉ vì cũng chỉ theo tập khí thôi mà không biết cách giúp người tình. Không cứu được. Nó cũng chỉ vì theo tập khí của mình thôi. Thành như vậy, theo tập khí độ sinh không được. Theo tập khí cứu mình không xong. Đó là đại ý của câu chuyện này. Thì theo tập khí cứu mình không được là chị vợ cứu không được người tình. Và theo tập khí cho nên cứu mình cũng không xong là chính anh này. Yêu lầm mà chịu chết. Thì chúng sinh toàn là như vậy. Cho nên ở nơi cái lời bàn mà nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là ở nơi trung quán đó, chủ ở nơi trung quán thì giải thoát. Thế nhưng mà theo cái tập khí, mà tập khí làm căn bản của mọi sự tư duy, thì làm thế nào mà trung quán cho nổi? Tập quý khí khi nào cũng quen thủ xã, tập khí khi nào cũng quen tấp vào bờ này hoặc là bờ nọ. Tập khí không bao giờ thuộc về cái phương diện rằng là như một tấm gỗ trôi trên mặt sông. Nếu không bị mọi cái chướng ngại vật gì giữ lại, nếu không bị tấp vào bờ này hay bờ kia, thì khẳng định cái tấm gỗ đó trôi ra biển cả. Nhưng mà khi con người tu hành thì rõ ràng tập khí nó chướng ngại con người và nó giữ con người lại. Một là giữ lại bờ này, hai là giữ lại bờ kia. Cho nên sự tu hành như tấm gỗ đó không thể nào trôi ra biển cả được, tức là trôi ra biển của Phật Pháp được, tức là nhập vào biển Phật Pháp, tức là có được trí tuệ như hải được. Không thể nào được hết. Thành ra vì như thế phải sửa đổi lại. Thế là cái tinh thần nếu mà mình cứu xét tâm tính. Nhưng mà trong cái sự tu hành mình đi đứng nằm ngồi nó đều đừng có làm theo tập khí, đừng nghe lời tập khí. Mà chỉ y giáo phụng hành Đức Phật, tức làm sao là duy trì cái thiện pháp dục, dẹp bỏ, duy trì thiện pháp dục thay thế nhiễm pháp dục. Nhiễm pháp dục khởi suy nghĩ là vì tôi, thiện pháp dục khởi suy nghĩ là đương nguyện chúng sinh. Cho nên đi đứng nằm ngồi đều là phản hạnh, nhờ vào cái vấn đề mà thiện pháp dục bất giảm, không bị suy xuyển. Thì điều đó chứng minh rằng là cái tập khí nọ không có cơ hội để mà tái sinh, khi mà nói rằng là dục bất giảm, đồng với cái nghĩa nói trên đó. Thì đó là cái đại ý của cái câu chuyện Mani thủy động này. Người